Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý vị. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ năm ngày 28 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình khúc tráng ca Hòa Bình kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
Số ca mắc COVID-19 tăng trở lại, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine.
Bảo hiểm xã hội xác nhận cho gần 2,7 triệu lao động nhận hỗ trợ tiền thuê nhà trọ.
Khí đốt của Nga qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1 vào Đức giảm chỉ còn 20% công suất bình thường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tối qua, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham dự chương trình cầu truyền hình trực tiếp mang tên Khúc tráng ca Hòa Bình tại 6 địa phương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Giang, Quảng Nam, Bình Định, An Giang. Chương trình là những trang sử hào hùng của dân tộc với biết bao con người đã ngã xuống cho khát vọng hòa bình cháy bỏng của người Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Khúc tráng ca Hòa Bình để lại dấu ấn về một thời không thể quên, đã có hy sinh và mất mát, có những nỗi đau không thể xóa nhòa. Đó không chỉ là câu chuyện của lịch sử, mà đó còn là lời nhắc nhớ thế hệ hôm nay luôn mang trong mình bài ca không quên về những người đã ngã xuống và sự hy sinh cao cả của các bà mẹ Việt Nam anh hùng để những thế hệ sau nữa kể cho nhau nghe về những dấu chân đã làm nên hòa bình.
Số liệu mới nhất của Bộ Xây dựng cho thấy, tính đến ngày 30 tháng 6, cả nước vẫn còn hơn 150.400 hộ người có công với cách mạng cần hỗ trợ về nhà ở. Tổng số vốn cần hỗ trợ cho các hộ cư dân dự kiến lên đến gần 6.600 tỷ đồng. Theo Bộ Xây dựng, hiện nay số liệu các hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên cả nước vẫn phát sinh hàng năm. Do vậy, các địa phương cũng như nhiều cử tri kiến nghị nhà nước tiếp tục ban hành chính sách mới để thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho các hộ người có công với cách mạng trong thời gian tới.
Chiều qua 27 tháng 7, Bộ Y tế cho biết trong ngày số ca mắc COVID-19 mới tăng lên 1.761 ca, cao hơn ngày trước đó hơn 300 ca. Trước việc số ca mắc COVID-19 mới đang tăng trở lại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu cầu Bộ Y tế, các bộ cơ quan có liên quan và Ủy ban các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19, chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và pháp luật nếu để xảy ra tình trạng vaccine quá hạn.
Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng cộng hơn 33.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Con số này đã tăng hơn 293% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý đã có đến 16 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Hiện nay, theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, dịch sốt xuất huyết đang tập trung nhiều ở các quận huyện như quận 12, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Tân và Tân Phú.
Hôm qua 27 tháng 7, Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã có công văn đề nghị Bộ Y tế cho phép thành phố áp dụng khai báo y tế đối với tất cả người nhập cảnh qua cửa khẩu nhằm sàng lọc sơ bộ người nhập cảnh để phát hiện bệnh nhân đậu mùa khỉ. Mặc dù hiện nay trên địa bàn TP.HCM chưa phát hiện trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, tuy nhiên trong bối cảnh dịch có xu hướng gia tăng tại nhiều nước, bắt đầu xuất hiện ở một số quốc gia châu Á, ngành y tế cho rằng việc đưa ra biện pháp phòng ngừa và chủ động kế hoạch ứng phó là điều cần thiết.
Tính đến ngày 20 tháng 7, Hà Nội mới chi hỗ trợ cho hơn 65.000 người lao động tại hơn 2.400 doanh nghiệp với tổng số tiền là 33 tỷ 648 triệu đồng. Trong khi đó, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã xác nhận để hỗ trợ tiền thuê nhà cho hơn 4.300 đơn vị với hơn 1,1 triệu lao động. Vì vậy, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đang đề nghị Liên đoàn Lao động cấp cơ sở khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động sớm giải ngân tiền hỗ trợ tới người lao động theo đúng chính sách chủ trương của chính phủ.
Còn theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến ngày 25 tháng 7, Bảo hiểm xã hội xác nhận cho gần 2,7 triệu lao động nhận hỗ trợ tiền thuê nhà trọ. Trong khi đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự kiến sẽ có 3,4 triệu lao động với số tiền giải ngân lên đến 6.600 tỷ đồng. Như vậy, tính đến thời điểm này, đã có hơn 60% lao động được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận hỗ trợ tiền thuê nhà trọ và vẫn còn tới gần 40% lao động chưa được xác nhận hỗ trợ. Thời gian còn lại cho việc xác nhận chỉ còn hơn 15 ngày và sẽ kết thúc sau ngày 15 tháng 8.
Tối qua, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa khởi tố cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển SENA Nguyễn Sơn Lộ để làm rõ tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ông Nguyễn Sơn Lộ, 74 tuổi, thường trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, cũng bị cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 27 tháng 7, Ukraine thông báo nối lại các hoạt động tại ba cảng ở Biển Đen theo thỏa thuận mới đạt được với Nga nhằm khôi phục hoạt động xuất khẩu ngũ cốc vốn bị gián đoạn trong nhiều tháng qua. Theo đó, khi hoạt động xuất khẩu được nối lại, các tàu hàng sẽ được hộ tống khi ra vào các cảng.
Trong khi đó, theo báo cáo triển vọng kinh tế thế giới mới công bố ngày 26 tháng 7, IMF nhận định giá lương thực toàn cầu đã ổn định trong những tháng gần đây nhưng vẫn ở mức cao hơn nhiều so với năm 2021. Theo IMF, nguyên nhân chính dẫn đến lạm phát giá lương thực toàn cầu, đặc biệt là giá ngũ cốc, là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng ở Ukraine. IMF cũng nhấn mạnh việc nới lỏng các rào cản hậu cần, đặc biệt những rào cản hình thành do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Ukraine, sẽ góp phần giải quyết những thách thức trên.
Tác động của xung đột Nga-Ukraine cũng đang khiến 1,7 triệu trẻ em tại vùng sừng châu Phi có nguy cơ bị đói do chi phí cho thực phẩm nói chung và thực phẩm điều trị suy dinh dưỡng tăng vọt. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF khu vực Đông và Nam châu Phi cho biết giá sữa bột, dầu thực vật và đậu phộng đã tăng cao hơn, thậm chí trở nên khan hiếm và đắt hơn. Trẻ em tại các nước Kenya, Ethiopia và Somalia đang bị suy dinh dưỡng nặng do vùng sừng châu Phi trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều năm qua.
Lượng khí đốt của Nga qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1 vào Đức vào sáng ngày 27 tháng 7 giảm sau khi tập đoàn Gazprom tiếp tục cắt giảm công suất. Tập đoàn Gazprom của Nga cho biết lượng khí đốt sẽ giảm xuống 33 triệu mét khối một ngày, tương đương 20% công suất bình thường. Từ ngày 27 tháng 7, do tập đoàn cần dừng hoạt động tua bin khí tại một trạm nén theo chỉ thị của cơ quan giám sát.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 27 tháng 7 cho biết nước này đang theo dõi chặt chẽ những mảnh vỡ của tên lửa Trường Chinh 5B được phóng lên quỹ đạo hồi cuối tuần qua và sẽ công bố thông tin về vấn đề này một cách kịp thời trong bối cảnh lo ngại các mảnh vỡ rơi xuống trái đất có thể gây nguy hiểm cho các khu vực đông dân cư. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định việc các cấu phần của tên lửa bốc cháy và rơi xuống trái đất nằm trong những điều quy tắc quốc tế cho phép. Loại tên lửa Trường Chinh 5B được thiết kế đặc biệt và hầu hết các cấu phần sẽ bị loại bỏ và phá hủy trong quá trình trở lại trái đất với xác suất gây hại rất thấp cho hàng không và mặt đất.
Một trận động đất mạnh xảy ra vào sáng ngày 27 tháng 7 trên đảo Luzon, Philippines đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 60 người bị thương. Theo cơ quan địa chất của Philippines, trận động đất có độ lớn hơn 7 Richter là trận động đất mạnh nhất tại nước này trong những năm gần đây. Mặc dù không có cảnh báo sóng thần được ban bố sau động đất, tuy nhiên một số khu vực ở tỉnh Abra đã xảy ra sạt lở đất. Một bệnh viện bị sập một phần, buộc bệnh viện phải sơ tán bệnh nhân.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Tiền vệ Rafinha mới đây đã chia sẻ về quyết định rời Leeds United để chuyển tới khoác áo Barcelona. Theo đó, ngôi sao người Brazil thừa nhận anh chịu ảnh hưởng lớn bởi huấn luyện viên Marcelo Bielsa. Và khi ông thầy người Argentina rời Leeds United, anh cũng xác định sẽ không gắn bó lâu dài với đội bóng này nữa. Người đại diện của Rafinha là cựu danh thủ Deco đã ngỏ ý muốn anh tới Barca và thương vụ đã được thực hiện trong sự bất lực của đội bóng cũng rất muốn chiêu mộ Rafinha là Chelsea.
Tiền đạo Memphis Depay vừa thừa nhận anh không hài lòng khi Barcelona tước áo số 9 của anh để trao lại cho tân binh Robert Lewandowski. Ngôi sao người Hà Lan tuyên bố anh vẫn đang là người của Barca và không muốn mất chiếc áo số 9 yêu thích. Dù vậy, Barca đã khước từ ý kiến của Depay để trao áo cho Lewandowski nhằm mục đích tối ưu hóa hiệu quả thương mại.
Rạng sáng 27 tháng 7, AS Roma đã tổ chức lễ ra mắt hoành tráng cho tân binh Paulo Dybala. Đáng nói hơn, buổi lễ có sự tham dự của 10.000 người hâm mộ. Dybala gia nhập Roma từ Juventus dưới dạng chuyển nhượng tự do. Ngôi sao 29 tuổi lập tức tạo nên cơn sốt, phá kỷ lục số lượng bán áo đấu trong 24 giờ của một cầu thủ chơi bóng tại Italia do Cristiano Ronaldo nắm giữ trước đó.
Trên website chính thức của Liverpool, huấn luyện viên Jurgen Klopp tiết lộ thủ môn Alisson và tiền đạo Diogo Jota đang chạy đua với thời gian để kịp trở lại ở trận tranh đấu siêu cúp Anh với Man City sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 7 tới đây. Tuy nhiên, theo đánh giá, khả năng để bộ đôi này trở lại vào ngày 30 tháng 7 là không cao.
Đội tuyển bóng đá nữ Anh vừa gây tiếng vang khi đánh bại Thụy Điển 4-0 để giành quyền vào chung kết giải bóng đá nữ vô địch châu Âu. Sau trận, hoàng tử William cùng hàng loạt nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá Anh như tiền đạo Harry Kane, huyền thoại Gary Lineker, Wayne Rooney cũng gửi lời chúc mừng tới các cô gái tạm sự.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tiến Tú.
Cảm ơn chị Thanh Hương. Thưa quý vị thính giả của Radio Nhân dân, nắng nóng tại các tỉnh miền Bắc đã kéo dài suốt từ đầu tuần tới giờ và hôm nay sẽ vẫn là một ngày nắng nóng trên diện rộng. Ngay lúc này, nền nhiệt cũng đã ở mức cao từ 28 đến 29 độ. Đến trước 11 giờ sáng, nền nhiệt ở nhiều nơi ở Bắc Bộ đã vượt ngưỡng 35 độ, ở ngưỡng nắng nóng và dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn miền Bắc sẽ phổ biến từ 36 đến 37 độ. Khu vực Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn là những nơi có nhiệt độ cao trên 39 độ. Với thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay, nhiệt độ cũng tăng cao lên mức trên 37 và cận ngưỡng 38 độ. Dự báo từ ngày mai, nắng nóng ở miền Bắc có xu hướng giảm bớt về cường độ và đến ngày 30 tháng 7, khi Bắc Bộ xuất hiện những cơn mưa rông, lúc đó nắng nóng ở miền Bắc mới thực sự chấm dứt. Với các tỉnh thành phố miền Trung, lúc này tất cả một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận đều không mưa, có nắng sớm. Trong ngày hôm nay, cả miền Trung vẫn có tới 2/3 khu vực xảy ra nắng nóng, trong đó vùng phía Bắc của miền Trung là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là những nơi có nắng mạnh nhất và nhiệt độ ngày cao nhất, phổ biến từ 36 đến 37 độ. Ở các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi vẫn xảy ra nắng nóng diện rộng nhưng nhiệt độ giảm còn 35 đến 36 độ. Và ở các tỉnh từ Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiệt độ tuy cao từ 33 đến 34 độ nhưng không có nơi nào xảy ra nắng nóng. Ở phía Nam, gió Tây Nam vẫn đang gia tăng cường độ nhưng mức độ gia tăng chậm. Vì thế Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn đón ngày mới với thời tiết nắng ráo, với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên từ 30 đến 32 độ. Đà Lạt thì vẫn thấp 25 độ, còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao 32 đến 34 độ. Chiều và tối nay mưa rông sẽ xuất hiện trở lại với diện rải rác ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ có nơi mưa to trên 30 mm.
Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.